theo như chúng ta được biết là thi Phật giáo được thừa nhận là mang tính siêu việt, đem lại cho sự an lạc cả thân và tâm. Vậy tại sao các tầng lớp trong xã hội không đón nhận cũng như cái tính ứng dụng cao như các loại thiền ngoại đạo, ví dụ như là yoga chẳng hạn?
Sau đây là những nguyên do dẫn đến việc khước từ hoặc là ngại ngùng về việc thực tập thiền, mặc dù nó có nhiều giá trị y khoa, giá trị đạo đức, giá trị tâm linh và nhiều giá trị cao quý khác. Thứ nhất, trên 70% tu sĩ và Phật tử trên hành tinh này theo Tịnh Độ Tông của Trung Quốc. Khi từ nhỏ các vị tăng sĩ tiếp nhận phương pháp tịnh độ hoặc các cái môn còn lại ngoài thiền tông, thì thiền trở thành cái gì đó quá xa lạ với người Phật tử và với tu sĩ Phật giáo. Tại Việt Nam á, phần lớn các tu sĩ chúng ta đều là tự lâm tới chánh tông, tự lâm tới gia phổ vân vân. Nhưng mà thực tế đó, chúng ta có thực tập thiền ở chùa Bình Đông. Cái duyên sinh đó chỉ đơn thuần là một khái niệm mà, chỉ cái thực tập phù hợp với khái niệm đó hầu như hiếm khi diễn ra tại các chùa có xuất phát dòng kệ lâm tế và các dòng đệ thì còn lại. Và đây là một cái rào cản rất lớn làm cho dân châu Á, mà phần lớn là các nước theo đạo Phật đại thừa đó, cảm thấy thiền là một cái gì đó rất xa lạ. Và xa lạ này là do tự thân những người truyền đạo và các vị tăng sĩ Phật giáo chúng ta. Điều hai, trong nỗ lực truyền bá Tịnh Độ Tông đó, người ta thường đồn thổi rằng đó Tịnh Độ Tông 10 người tu đó, thì 10 người đó có thể được giảng sinh, còn thiền tông đó, thì 10 người tu đó, chỉ một người thành công thôi, mà tu không khéo là bị tổng quả nhập ma. Thì cái lời hù dọa đó làm cho người ta sợ ghê gớm lắm. Ai thì muốn mình là bị tẩu quả. Chứ thực tế đó, thiền nếu chưa trực tiếp giải quyết được các vấn nạn khổ đau của con người, cũng không vì thế mà làm cho con người bị điên khùng. Thì thiền giải quyết điên khùng, giải quyết các căng thẳng, mang lại sức khỏe và nhiều giá trị tinh thần cao quý. Thỉnh thoảng chúng ta đã thấy, bạn thấy tại sao có những người tu thiền bị khùng? Phần lớn là tu thiền công án và tội đồng. Nếu người cao đó nó dẫn đến cái tình trạng bị ức chế tâm lý cao. Bản chất của thổi đầu là gì? Câu nói nguyên ngữ khi chưa có sự can thiệp của ý thức, và khi dùng ý thức để đánh giá một câu nói nào đó, thì nó có được gọi là thoại vĩ. Vĩ là cái đuôi, thổi đầu đó là cái uyên ủy của ngôn ngữ. Câu thổi đầu đầu nổi tiếng á, thì dần dần trở thành một công án có điển tích, mà thường đó là một vị thiền sư nổi tiếng dùng nó để khai tâm điểm trí và giúp cho thiền sinh được giác ngộ, thì được gọi là công án vậy thôi. Chứ còn bản chất công án và thổi đầu là giống nhau, cũng là một cái câu mà cấu trúc trong phạm đó là có dấu hỏi, nhưng các thiền sinh yêu cầu là không được tìm giải đáp. Đặt một câu hỏi tham cứu trong đầu mà không được tìm giải đáp, nó tự động dẫn đến ức chế ở trong não một cách trực tiếp. Chẳng hạn như ta có câu thổi đầu muôn pháp về một, một về chỗ nào, nó là câu hỏi mà. Hoặc là trước khi cha mẹ của ta chưa có mặt, bản lai chân thật của ta là cái gì, thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay, hay là công án thật là gì, quen cứ khô. Chúng ta thấy là các cái câu hỏi đó được giữ liên tục đó trong não, nhưng không được quyền tìm ra giải đáp, tức là cột tâm vào cái câu công án đó, hồi đầu đó, để tâm được yên mà. Cho nên thỉnh thoảng có một số người suy nghĩ được thần kinh đấy, và không biết cách đó, dẫn đến tình trạng là để cho não mình hoạt động cả ngày và đêm, dẫn đến mất ngủ, và mất ngủ là bị điên thôi. Người nào cũng thế, ngay cả các lực sĩ. Đang khi thiền tứ niệm xứ của Đức Phật, thì 16 pháp quán niệm hơi thở của Đức Phật và tứ thiền được trình bày ở trong kinh Đạo Pali đó, là giải phóng các căng thẳng ra theo dõi hơi thở, hít vào thật sâu nha, nhẹ nhàng thư thái thoải mái, thì tự động các căng thẳng nó kết thúc. Phương pháp thiền đó nó có trình tự đi, có thứ lớp tu, có kết quả rất là thiết thực. Vipassana không phải do Đức Phật nói, mà là một ứng dụng do các vị hành giả Phật giáo Nguyên Thủy đề xuất ra, dựa vào tứ niệm xứ, 16 quan niệm hơi thở. Hiện nay đó, các trường phái Vipassana đó là nở rộ, là nó rất là tích cực, là bởi vì nó giúp ta có cái nhìn chánh kiến, thấu rõ được sự vật như chúng đang làm, mà không gây ra bất cứ một cái cưỡng chế, ức chế về tâm lý, thái độ, nhận thức khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm với âm dung, cứ để cho cái dòng chảy nó diễn ra tự nhiên, không theo nó thì nó kết thúc mà. Và người ta từ gọi đó là biết vọng không theo, biết nó nhưng mà không theo nó, không lệ thuộc vào nó, không dướng vào nó thì nó hết. Còn nỗ lực để diệt nó đó, chúng ta tạo ức chế. Ví dụ như nỗ lực muốn quên thì chúng ta nhớ cái đó nhiều hơn. Để dễ hiểu vấn đề này đó, chúng ta chỉ hình dung là không cần phải dùng vũ khí để tiêu diệt bóng tối, chỉ cần giữ ánh sáng hoặc là năng lượng điện, hoặc là đuốc, hoặc là đèn cày, hoặc là lửa củi, thì tự động bóng tối không có mặt. Không cần phải nỗ lực giết nó làm gì. Có lẽ vì ngộ nhận hoặc là do chứng kiến một số người tu công án thoại đầu bị tổng quả nhập ma như vừa nêu, mà người ta sợ rằng là thiền là có vấn đề. Điều 3, mặc cảm tông phái giữa các trường phái Phật giáo đã làm cho chúng ta bỏ đi cái truyền thống tâm linh quan trọng nhất của Đức Phật là thiền. Đang khi các tôn giáo khác bao gồm Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chính thống giáo, Anh giáo đang học tập theo thiền, đang truyền bá thiền. Theo dự đoán chúng tôi, trong vòng 50 năm nữa ở châu Á này đó, các vị linh mục và ma sơ cũng như các nhà thần học sẽ truyền bá thiền công giáo, mượn cái công đức tứ niệm xứ, 16 quán niệm hơi thở, chỉ đổi đối tượng đó là hướng về Chúa thôi. Và đây được gọi là một trong những phương pháp ứng dụng rất là tích cực. Hiện nay đó, trung tâm mục vụ Thánh Du Xe, nơi đào tạo thạc sĩ thần học và đào tạo linh mục của thành phố và giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, là nơi xuất khẩu chuông chánh niệm theo phong cách của Thiền sĩ Thạnh sang châu Âu cho các nhà thờ ở châu Âu. Đó là một cái chính sách, người ta khuyên tất cả các linh mục, các ma sơ cần phải truyền bá thiền, cho nên họ đã mạnh dạn đến các chùa học thiền, đến các trung tâm thiền để học thiền. Đừng nghĩ rằng là các vị linh mục này giác ngộ đạo Phật, các ma sơ này là thuần tính đạo Phật, không có đâu. Họ làm theo sự chỉ đạo, vì thiền nó hiện nay rất là ăn khách ở phương Tây, nó phù hợp với giới trí thức, giải phóng được căng thẳng. Và nếu áp dụng ở châu Á đón đầu thì bên công giáo sẽ đi trước các trường phái còn lại của Phật giáo. Đó là một điều rất đau lòng. Hiện nay đó thì cái khuynh hướng của Mật Tông và Tịnh Độ Tông đó đang có phần thiên về cái kiểu mà Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Hồi giáo làm đạo cách đây 5-7 thế kỷ. Tức là đề cao về cái màu nhiệm, cái cầu gì được đó, cái tha lực đặc biệt mà thế giới phương Tây bây giờ phải bỏ. Vì nếu không bỏ nó đó thì bằng cái trí thức khoa học, người ta bỏ nhà thờ, bỏ linh mục, bỏ Chúa, vì ta thấy là mê tín quá. Thiên Chúa giáo đang thức tỉnh trước vấn đề này, và họ phải đổi phương pháp luận, vay mượn phương pháp của đạo Phật để truyền bá niềm tin của họ để thách thức. Đang khi ở châu Á chúng ta đó, vì cái mặc cảm hệ phái, chúng ta lại không có tiếp nhận thiền. Dân châu Á này chiếm đại đa số dân số trên toàn cầu, và bằng con đường mê tín mà một số trường phái Phật giáo đang bị thiên về quá nặng đó, chúng ta sẽ tạo cái điều kiện rất tốt cho Thiên Chúa giáo và Tin Lành nếu mảnh đất này trở thành mảnh đất của họ từ thiên niên kỷ thứ 3 trở đi. Dự đoán của chúng tôi chắc chắn là sẽ không sai, thì họ có chủ trương rõ ràng. Mấy chuyến công du của Đức Giáo Hoàng đương nhiệm ở châu Á, đặc biệt là ở tại Hàn Quốc vừa qua đó, thì cái thông điệp của Giáo Hoàng là gì? Không nên sợ Thiên Chúa giáo. Và với thông điệp này đó, họ muốn xóa đi cái hình ảnh xâm lược thực dân của Thiên Chúa giáo trên toàn cầu, nhất là thế kỷ thứ 18, 19 và 20. Và họ mang thiền đến một yếu tố rất hài hòa: căng thẳng, bệnh tật, khổ đau, bế tắc, trầm cảm, khi tôi tập thiền đó được giải phóng. Ở đây thiền là chúng tôi nói là thiền không án với hội đầu, xin lỗi, không phải thiền quán với hội đầu nha, mà là thiền tứ niệm xứ thì mới có được cái tác dụng đó. Còn có với hội đầu đó, nếu ông khéo nó bị nặng hơn. Tại vì để cho cái ý thức nó hoạt động quá căng thẳng. Còn khi bản chất định đó, ở trong bất cứ đạo là gì, xả niệm thanh tịnh. Còn đề kể hội đầu thì không có xả niệm được. Nên về bản chất thiền tứ niệm xứ và tứ định của Đức Phật dạy là sâu sắc hơn và vượt lên trên câu án hồi đầu của tổ sư Trung Quốc. Tôi nói còn lại đó là trình độ dân trí của tu sĩ quá thấp trên toàn cầu, không phải riêng dễ Việt Nam. Cho nên đó, phần lớn các tu sĩ chúng ta không nghiên cứu về tác dụng của tiền đối với bộ não, mối quan hệ của tiền đối với bộ não. Hiện nay đó, trong cộng đồng người Việt Nam đó, có hai vị hòa thượng mà chúng ta thế hệ sau nên học hỏi. Thứ nhất á, là hòa thượng Phước Phụng Sơn ở Hoa Kỳ, có ba tác phẩm thiền và sức khỏe do Chùa Giác Ngộ xuất bản trong 3 năm qua. Mỗi tác phẩm trung bình là 400 trang, có những bài hướng dẫn thực tập rất là bài bản và có trích dẫn rất là chuẩn xác từng câu chữ một trong kinh Tạng Pali Đức Phật dạy như thế nào, và đối chiếu với não bộ học, với sức khỏe học bằng cấp độ tức là kinh nghiệm thực tiễn để dẫn đến những cái trị liệu rất là tích cực. Người thứ hai là hòa thượng Thích Thông Triệt, đệ tử của hòa thượng Thanh Từ, chủ trương thiền tánh không, phân tích rất chuyên sâu về thiền và dựa vào tứ niệm xứ là chính, và ra hai tác phẩm về thiền. Chùa Giác Ngộ xuất bản một tác phẩm ấn tống cho cộng đồng Phật giáo thế giới vào mùa Phật đản năm 2011. Tác phẩm đó đã gây một tiếng vang lớn, viết bằng tiếng Anh. Hiện nay đã có ấn bản tiếng Việt rồi và Chùa Giác Ngộ cũng đã xuất bản rồi. Ngoài ra đó, phân tích về giá trị của tiền chánh niệm ở trong Bát Chánh Đạo đó, ít nhất chúng ta có không dưới 200 quyển sách tiếng Anh và các ngôn ngữ khác. Rất tiếc đó, là vì chúng ta tu theo Tịnh Độ Tông cho nên đó, mình nghe nói đến thiền mình tưởng là mặt là thiền tông, thiền Đức Phật dạy không phải là thiền tông và thiền tông của Trung Quốc không phải là thiền của Đức Phật. Hai cái này khác nhau xa lắm, đừng lẫn lộn với nhau. Và trong nhiều băng giảng, có thể nói là 500 bài giảng, trong số 3000 bài giảng của chúng tôi đó, chúng tôi đều kêu gọi là tăng ni Phật tử quay trở về với Bát Chánh Đạo. Vì trong đó đó, chánh niệm tức là thiền tứ niệm xứ này, chánh định đó là tứ định đó, cần phải được thực tập. Bên cạnh 6 yếu tố chân chính còn lại, đó là sự tập rất là toàn diện. Thời khoa học hiện đại này đó, nó vừa có dấu ấn của toàn cầu hóa, nó vừa có dấu ấn của máy móc hóa. Và nếu như không biết làm chủ cảm xúc đó, con người trở thành là một phân đồ của cái máy. Cho nên nếu quan sát dân châu Âu, dân châu Mỹ, dân châu Úc, cái cách họ đi nó giống như là chạy, cái cách họ ngồi quá căng thẳng như ngồi trên đống lửa, cái cách họ trầm tư quá mệt mỏi vì máy móc hóa. Cho nên là thiền sư Chức Hạnh năm 1966, khi đại diện cao nhất của giáo hội Phật giáo Việt Nam nhất dạng đồng hòa bình Việt Nam, thì thiền sư mới bắt gặp được cái cuốn An Ban Thủ Ý bản dịch của Khương Tăng Hội. Từ đó mới vỡ lẽ ra những gì mà mình trình bày khi quá ở đầu đó là của Trung Quốc mà. Và thiền sư Nhất Hạnh đã lặng lẽ quay trở về với thiền gốc. Hai tác phẩm trong số những tác phẩm làm cho thiền sư Nhất Hạnh nổi tiếng đó là Nẻo Vào Thiền Học và Nẻo Về Của Ý, vốn là hai bản sớ giải bằng ngôn ngữ văn học về công án và thọ đầu của thiền Trung Quốc. Thiền sư Nhất Hạnh hầu như không tái bản lại hai tác phẩm này. Và trong mấy chục năm qua tại Làng Mai và các chi nhánh của Làng Mai trên toàn cầu, thiền sư Nhất Hạnh đó dạy thiền chánh niệm thôi, với những sáng tạo mà lấy từ phương pháp luận của Đại Thừa. Cho nên là người theo Đại Thừa thực tập thiền của thiền sư Nhất Hạnh cũng cảm thấy có cái mới, đó là cái tính nguyên thủy. Người theo Đạo Phật nguyên thủy thực tập thiền chánh niệm này thì cũng thấy có mới vì có yếu tố phương pháp luận Đại Thừa. Điểm qua sơ bộ như thế là chúng ta thấy là chúng ta đừng đi ngược theo cái quy trình phát triển của xã hội. Và người trí là người biết đi đầu, mạnh dạn đi đầu mặc dù gặp những khó khăn. Bây giờ đó Tịnh độ tông và mật tông của chúng ta đang đi cái kịch bản mà Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo, Bà La Môn giáo đã làm nhiều thế kỷ trước. Các phương pháp đó bây giờ không đủ sức để giữ chân tín đồ trong nhà thờ, nên hàng loạt các nhà thờ phải đóng cửa bán lại vì không có người đi. Không có người đi thì không có đủ tiền trả tiền gốc. Nếu chúng ta không nhận ra vấn đề này, chúng ta sẽ bị rơi vào tình trạng Thiên Chúa ngày càng bắt chước đạo Phật gốc để trở nên tiến bộ hơn, và cái mà chúng ta gọi là đạo Phật đại thừa lại bắt chước các tôn giáo khác đi trở thành là thấp kém hơn. Có thể nói vấn đề này ra là rất nhiều người khó chấp nhận vì nó rất là nhạy cảm, dễ bị chụp mũ, dễ bị tấn công. Nhưng mà vì đại cục chung của đạo Phật, chúng tôi vẫn phải nói thôi. Thì mong các thầy các sư cô suy nghĩ về cái gợi ý đó để chúng ta quay trở về càng gần với đạo Phật chừng nào đó thì nó càng tốt cho đạo Phật chừng đó và nó tốt cho người chừng đó. Cái này cũng đã gần hết giờ, xin trả lời ngắn cái câu hỏi còn lại.